Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Kính mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 10 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027.
Khai mạc phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hàn Quốc có tân tổng thống.
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh giám sát tiền điện tử.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: trong giai đoạn tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần nắm vững, quán triệt sâu sắc và có những giải pháp, biện pháp cụ thể, mạnh mẽ, khả thi để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế là tổ chức tiên phong vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên trường quốc tế, khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phát huy vai trò của tổ chức hội và các tầng lớp phụ nữ trong xây dựng, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam.
Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 9 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét khối lượng công việc khá lớn cho công tác lập pháp, trong đó cho ý kiến đối với 3 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, cho ý kiến với 2 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua 1 pháp lệnh, 1 nghị quyết và đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Việc tiếp thu, giải trình các ý kiến được tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở xem xét đầy đủ tác động của các chính sách, bám sát và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Vào lúc 6 giờ 15 phút sáng nay ngày 10 tháng 3, chuyến bay mang số hiệu QH9066 do hãng hàng không Bamboo Airways khai thác theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm sơ tán công dân Việt Nam tại Ukraine đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Đây là chuyến bay sơ tán nhân đạo thứ 2 được nhà nước tổ chức miễn phí để đón bà con trở về Việt Nam. 300 hành khách về nước trên chuyến bay lần này phần lớn là các đối tượng yếu thế như phụ nữ mang thai, người già, người có bệnh nền. Gần một nửa số hành khách trên chuyến bay là trẻ em. Đây là những người Việt sơ tán qua Ba Lan, đầu tiên trở về nước do tình hình phức tạp ở Ukraine.
Bộ Y tế vừa có dự thảo xin ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Theo đó, Bộ Y tế đưa ra đề xuất người nhập cảnh Việt Nam không cần phải có xác nhận đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi COVID-19 nhưng cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.
Long An là địa phương đầu tiên trên cả nước cho F0, F1 được phép đi làm nếu có sự đồng ý của người quản lý. Đây là giải pháp đưa ra trước thực trạng thiếu hụt lớn lượng lao động do số ca mắc tăng cao. Các trường hợp F0 không triệu chứng, F1 là cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động được đi làm việc để thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cơ quan, đơn vị hoặc các doanh nghiệp đang trong giai đoạn cấp thiết cần lao động để hoàn thiện đơn hàng cho đối tác. Việc này trên tinh thần tự nguyện và phải có sự đồng ý của ban lãnh đạo.
Nhằm hỗ trợ toàn bộ bệnh nhân COVID-19, đặc biệt chăm sóc bảo vệ khối đối tượng yếu thế, Trung ương Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam ban hành 3 sổ tay hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà, bao gồm sổ tay chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà, sổ tay sử dụng thuốc an toàn tại nhà, cập nhật sử dụng kháng virus Monopiravir, sổ tay chăm sóc sức khỏe thai phụ trong dịch COVID-19. Bộ tài liệu được phát hành rộng rãi dưới dạng file ảnh và file sách điện tử, có thể tải trên Facebook page và website Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, hãng xe công nghệ Grab sẽ tăng giá 2 km đầu tiên của dịch vụ GrabCar 4 chỗ tại Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh lên 29.000 đồng, 7 chỗ là 34.000 đồng. Cả hai mức này tăng 2.000 đồng so với hiện tại. Grab cũng tăng giá mỗi km tiếp theo của hai dịch vụ này lên 10.000 đồng, tăng 500 đồng. Tại các tỉnh, thành phố khác, giá dịch vụ GrabCar cũng tăng 2.000 cho đến 2.500 đồng cho 2 km đầu tiên, khoảng 600 đồng cho mỗi km sau đó. Ngoài Grab, một số hãng taxi truyền thống tại Hà Nội, các hãng vận tải đường dài tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có thông báo tăng giá cước.
Theo thống kê, trong mấy ngày qua, một loạt các thương hiệu thép lớn đều ghi nhận mức tăng giá mạnh và đạt đỉnh trong nhiều năm. Trong báo cáo cập nhật ngành thép quý 1 được công bố vào đầu tháng 3 này, một số chuyên gia cho rằng việc giá thép tăng trở lại trên thị trường thế giới do các yếu tố bất ổn về chính trị, gián đoạn nguồn cung sẽ giúp các nước có chi phí sản xuất thép thấp như Việt Nam và các doanh nghiệp được hưởng lợi.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu C03, Bộ Công an vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu phối hợp cung cấp các tài liệu liên quan đến việc chi tiền hỗ trợ cho người nghèo, người khó khăn trong đợt dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Một số nội dung mà C03 tập trung gồm các nội dung kết quả thực hiện đến nay về chế độ chính sách đặc thù trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, kết quả thanh tra đối với việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo nghị quyết 09 và 97 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Thái Lan thông qua kế hoạch 4 bước chuyển sang giai đoạn coi COVID là bệnh đặc hữu từ ngày 1 tháng 7. Kế hoạch trên nhằm hỗ trợ nền kinh tế Thái Lan phục hồi sau đại dịch cũng như bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt phù hợp. Giới chức Thái Lan nhấn mạnh rằng để đạt được đến giai đoạn xem COVID là bệnh đặc hữu, tỷ lệ tử vong vì căn bệnh này phải không được vượt quá 0,1%. Hiện tại tỷ lệ này là gần 0,2%.
Các nhà nghiên cứu tại một bệnh viện ở Mỹ đã xác định một phương pháp điều trị mới tiềm năng cho các bệnh nhân COVID-19. Đó là một chất sinh học được tạo ra từ việc tái cấu trúc các tế bào da người. Các nhà khoa học đã phát hiện chất trên có thể ngăn chặn virus SARS-CoV-2 tự sinh sôi, đồng thời có thể bảo vệ các tế bào bị nhiễm khi thử nghiệm trên các tế bào phổi của người. Dù nghiên cứu đang ở trong giai đoạn đầu, phát hiện trên đã mở ra cơ hội có một phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân COVID-19. Chi tiết của phương pháp điều trị tiềm năng này đã được đăng trên tạp chí Biomaterial.
Ứng cử viên Yoon Suk-yeol của Đảng Sức mạnh Quốc dân PPP đối lập chính đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 20 ở Hàn Quốc. Chiến thắng của ông Yoon là vô cùng xít sao bởi khoảng cách chênh lệch giữa hai ứng cử viên chỉ là 0,8 điểm phần trăm. Ông Yoon Suk-yeol sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm từ tháng 5 tới trong vai trò lãnh đạo nền kinh tế lớn thứ 10 của thế giới. Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc sẽ đối mặt với thách thức phải đưa ra các quyết sách nhằm ứng phó hiệu quả trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19 cùng những biện pháp khai thác các động lực phát triển mới để đưa đất nước tiếp tục tăng trưởng.
Sáng sớm ngày hôm nay, ngày 10 tháng 3 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm kiểm tra các rủi ro và lợi ích của tiền điện tử. Theo sắc lệnh, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại Mỹ sẽ chịu trách nhiệm thiết lập khuôn khổ để thúc đẩy khả năng cạnh tranh của Mỹ về tiền điện tử, thiết kế và triển khai các hệ thống tiền điện tử trong tương lai. Sắc lệnh mới sẽ giúp chính phủ Mỹ kiểm soát tốt hơn tiền kỹ thuật số, giúp minh bạch thị trường, mang lại lợi ích, bảo vệ tốt hơn cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, đồng thời tạo hành lang pháp lý nhằm ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp như trốn thuế và rửa tiền.
Tại họp báo, trả lời câu hỏi về khả năng các biện pháp trừng phạt Nga gây cản trở việc vận chuyển vaccine ngừa COVID-19, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, quan điểm của Liên Hợp Quốc là các biện pháp trừng phạt cần tránh gây tổn hại cho người dân. Trong khi đó, ngày 9 tháng 3, Thủ tướng Hungary khẳng định sẽ không cùng Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt Nga, bao gồm cả việc cấm nhập khẩu dầu và khí đốt. Trong một diễn biến khác, Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu EEAS cho biết, Phần Lan, Đan Mạch, Ireland, Na Uy, Thụy Điển và cả Liên minh châu Âu EU đã quyết định đình chỉ hoạt động của Nga ở Hội đồng châu Âu Bắc Cực, Bahrain, một khuôn khổ hợp tác thành lập năm 1993.
Nghị viện châu Âu EP đã bỏ phiếu thông qua một dự luật không mang tính ràng buộc, theo đó yêu cầu chấm dứt chương trình hộ chiếu vàng cấp quốc tịch Liên minh châu Âu EU cho các nhà đầu tư lớn nước ngoài. Động thái này đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt Nga liên quan đến vấn đề Ukraine. EP yêu cầu các quốc gia thành viên EU loại ngay lập tức các trường hợp công dân Nga xin cấp hộ chiếu vàng và thị thực vàng, cũng như xem xét lại các trường hợp đã phê duyệt những năm gần đây.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, mận trái mùa ở cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La thường có lác đác từ tháng 12 năm trước và nhiều hơn từ tháng 1 cho đến tháng 3. Khác hẳn mọi năm, mận trái mùa thường rất ít, quả nhỏ, có vị đắng.
Năm nay, thời tiết thuận lợi, lại được chăm sóc tốt, nên mận trái mùa ở nhiều vùng của Mộc Châu cho quả to, mẫu mã đẹp, được thương lái ưa chuộng và đặt mua ngay tại vườn. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Gia đình anh Nguyễn Thanh Khơ ở xã Trường Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La có hơn 1.000 gốc mận hậu. Các năm trước, mận trái mùa chỉ đủ để ăn. Nhưng năm nay, từ sau Tết Nguyên đán, gia đình anh đã có mận để bán. Cứ cách 4 ngày, gia đình anh đi hái một lượt, mỗi lần hái cho thu từ 20kg trở lên, với mức giá trung bình khoảng 50.000 đồng 1kg. Anh chia sẻ.
Chúng tôi cũng không phun thuốc trừ cỏ vào trong vườn cây của gia đình để cho cây phát triển khỏe, giúp cây sinh trưởng tốt và làm tăng năng suất cho trái cây của gia đình nhà mình. Hứa hẹn là vụ mận trái này là rất là tăng năng suất, thậm chí là có thể đạt được vài tấn mận sớm.
So với mận chính vụ thì mận trái vụ dễ bán hơn, tỷ lệ cạnh tranh thấp hơn và giá cao hơn. Vì vậy các hộ có nhiều mận trái vụ năm nay đều vui mừng vì được mùa, được giá, lại được thương lái đến thu mua tận vườn. Chị Nguyễn Thị Hoa, một thương lái cho biết.
Cái mận to này chúng tôi đi mua rất là khó bởi vì không phải vườn nào cũng có. Có vườn thì nó cũng to nhưng mà nó lại không đạt mẫu mã và sai quả. Nhưng có vườn thì nó lại quả thì to nhưng mà lại mềm nhiều. Nên là không phải cái vườn nào cũng có, nên chúng tôi đi tìm cái hàng này cũng rất là vất vả, nên bảo sao giá thành nó rất là đắt. Như cái loại mận này thì chúng tôi đang mua ở tại vườn là giá 50.000.
Cùng với thu nhập từ mùa quả chính vụ và các sản phẩm chế biến từ mận hậu, mận trái vụ cũng đã giúp cho những người trồng mận trên cao nguyên Mộc Châu có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đây cũng đang là hướng đi để người trồng mận nghiên cứu, triển khai quy hoạch, chăm sóc vùng trồng cây chính vụ và trái vụ nhằm tạo nguồn thu nhập cao cho người dân.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.